Thì khi mà Ngài Anan Ngài thưa về Phật bảo Ngài vừa mở cúc rồi, thì Phật mới nói thêm: Anan, ta nói cái pháp mà tự nhân duyên sanh đó, hay không? Tức là Phật pháp mà tự nhiên sanh đó không phải là lấy cái tướng hòa hợp thô của thế gian như mình thường hiểu, mà ở đây là Như Lai phát minh ra cái pháp thế và xuất thế gian đó, biết rõ cái nhân gốc của nó, rồi từ đó nghĩa là tùy theo cái chỗ duyên mà phát ra, thì thấy suốt như vậy đó thì mới thấy rõ nghĩa là cả ngoài thế giới một giọt mưa cũng biết rõ số một nữa, rồi biết rõ cả những cái tướng như là tùng ngai cứ công đó, biết rõ hết nguyên do của nó, đó mới là thấu tột Phật pháp tự nhiên sanh, chứ không phải là nói Phật pháp tự nhiên sanh rồi mình hiểu theo nghĩa thông thường của thế gian, là như thí dụ như là cái bàn do cây gỗ thờ mộc rồi hợp lại mà thành, thì đó gọi là cái tướng thô thôi, thấy đó chỉ thấy là tướng thô thôi. Còn ở đây Ngài nói là không phải, ý nghĩa của Ngài nghĩa là dừng ở chỗ đó, cho nên chỗ này là chỗ phải nhận cho kỹ đó. Đây là thấy tột cái gốc gác của các pháp thế gian và xuất thế gian, thấy tột của nguồn ban đầu của nó, cho nên gọi là cái bổn nhân. Bổn nhân là gì? Bổn nhân tức là cái nhân gốc, nhân gốc tức là gốc từ cái chỗ nhất tâm thôi chứ không gì khác, từ cái chỗ nhất tâm đó rồi tùy theo cái chỗ duyên mà nó có hiện ra, chỗ duyên tức là tùy theo cái duyên nhiễm, duyên tịnh mà nó hiện ra sai khác. Từ nơi một cái tâm mà rồi theo cái duyên nhiễm thì nó hiện ra cái tướng nhiễm, tùy theo cái duyên tịnh mà hiện ra cái tướng tịnh, thành ra như vậy là nó có sai biệt, như vậy thì nếu mà thấy tột cái chỗ gốc đó đó, thì mới rõ nghĩa là suốt cả ngoài nghĩa là hàng xa thế giới một giọt mưa cũng biết được số một, thì thấy vậy mới là gọi là thấy tột được cái nhân duyên, chứ còn không phải là nói rằng chỉ thấy nghĩa là các pháp do duyên sanh là cái này nó hợp với kia sanh, đó là chỉ là cái tướng thô của thế gian, cho nên chỗ này là chỗ phải nhận cho rõ, chứ không kéo thì rồi nghĩa là chỉ dừng ở trên cái tướng phương tiện thôi, như vậy thì ngoài hàng xa thế giới mà một giọt mưa nữa cũng biết nữa thì sao mà biết nổi. Như vậy thì cho thấy rằng chỗ này là không phải là chỗ lý luận nè, mà chỗ này là phải là cái chỗ chứng nghiệm, tức là đến cái gọi là cái thấy này á là không có một điểm nhỏ nào mê mờ được, không có một kẻ hở bất giác, cho nên nghĩa là ngoài hàng xa thế giới mà một giọt mưa cũng biết được, tức là không có một hạt bụi nào mà mê, không một kẻ hở mà bất giác, thì đó mới là thấy tột được nhân duyên, chứ không phải là theo cái kiểu mình hiểu nhân duyên thông thường. Bởi vậy mà những cái chỗ này là những chỗ để mà đánh thức những người mà gọi là tự mãn đó, cứ học số được cái số kiến giải thì cái tự hào coi như mình hiểu rồi, nghe nói nhân duyên sanh thì rõ là nhân duyên sanh là tánh không, mà do cái này cái kia nó hợp lại, nhiều nguyên tố hợp lại thì giả có thôi, thì như vậy tưởng đâu như vậy là mình hiểu nhân duyên, nhưng mà đây Phật nói như vậy chỉ là cái tướng nhân duyên hòa hợp thô thôi, chứ chưa phải thấu suốt được Phật pháp tự nhiên sanh. Như vậy thì tự hào trên đó là tự hào trên cái gọi là cái kiến giải, cái hiểu biết mà gọi là thô bên ngoài thôi, chứ chưa phải thật hiểu. Còn ở đây là phải thấu tột cội nguồn của nhân duyên kìa, thì thấu tột như vậy đó thì nghĩa là không có lầm lẫn một chút xíu nào hết, từ một hạt mưa, một hạt bụi ngoài hàng xa thế giới cũng sáng tỏa, không lầm, không mê. Thì thấy như vậy đó mới thấy tột được nhân duyên. Mà muốn như vậy thì chỗ này không còn là chỗ để lý luận suông, mà đây là phải tự chứng nghiệm mới được. Cho nên đến chỗ này là cái phần chứng nghiệm. Rồi hiện tiền những cái thứ như là cái tùng ngai, cây cước công, rồi con ngỗng trời, hay mình nói là con cò trắng, con quả đen, cũng biết rõ cái gốc gác của nó nữa. Thì vậy làm sao biết? tùng ngai cước cong, biết rõ gốc gác nó tại sao mà nó ngai nó cong. Về cò trắng quả đen cũng biết rõ gốc gác nữa. Mình bây giờ thì cứ tùng ngai thì biết nó ngai, còn cước cong là biết cước cong rồi. Còn cò trắng thì biết là nó tự nhiên nó trắng rồi, còn quả đen là nó sẵn nó đen rồi. Nhưng mà đây ngài cũng thấy rõ cái gốc gác của nó à, thì mới thấy rằng nghĩa là không phải là theo cái chỗ thông thường được cái tự hài lòng trên đó, không? Sự thật á thì cái tùng á tại sao nó ngai, rồi cái cước tại sao nó cong, con cò tại sao nó trắng, quả tại sao nó đen, nó có lý do chứ, có gốc gác chứ không phải là nó tự nhiên như vậy, không phải là nó là dĩ nhiên như vậy, không có cái dĩ nhiên à, nó có lý do. Tại sao mà cái tùng gọi là ngai, cái cước cong đó là do ban đầu người ta đặt nó vậy thôi. Thí dụ như cái lúc mà ban đầu đó, cái người ban đầu đó họ đặt ra cái tùng đó thay vì cái chữ ngai họ đặt thành cái chữ cong, dù cái cước đó, thay vì chữ cong họ đặt thành chữ ngai, thì bây giờ mình cũng gọi là cái tùng cong, cái cước ngai. Cái đó cái chữ thôi chứ có gì đâu, tại vì họ đặt cái chữ thôi, giờ mình theo cái chữ đó in thành ra một cái khái niệm, khái niệm quen rồi thì mình gọi vậy thôi. Cũng vậy, không? Con cò trắng, con quả đen thì ban đầu tại vì đặt cho con cò cái màu đó đặt cho màu trắng, thì bây giờ mình quen rồi mình gọi thành ra màu trắng. Chứ nếu ban đầu họ đặt cái đó là cái chữ đen thì mình cũng gọi thành đen thôi, bây giờ cũng gọi đen thôi. Thì như vậy cái đó là một cái khái niệm mà chứ không phải là nó cố định. Rồi bây giờ đây á, thì mình cứ bám chặt vào cái đó, cho cái đó là cái cố định như vậy, không? Thì cái đó là cái mình sống ở trong những cái khuôn của cái khái niệm mà không rõ được cái gốc gác. Còn đây là ngày nay ngày rõ được cả cái gốc gác của nó vậy, tức là cũng do từ tâm sanh thôi, chứ nó không phải cố định là đen hay là trắng. Mà mình bám vào đó, nó đen nó trắng được, cái cãi vào đó là cãi trên cái khái niệm. Vậy cho nên đây rõ nguyên do của nó rồi, như vậy đó là không còn lầm lẫn với cái tướng bên ngoài. Nó đen nó trắng nó cong nó ngay mình cũng không còn mê đó nữa, thì vậy mới thấu rõ được tột cội nguồn của Phật pháp được. Còn đây là nghe đen cái thì thấy đen, nghe trắng thì thấy nó trắng, thì đó là mình mê theo cái tướng bên ngoài, nó kẹt trong cái khái niệm. Ở đây Phật bảo thế nên anh An, tùy theo ở trong tâm của ông mà chọn lựa nơi sáu căn này á, thì khi mà cái gút của căn đó nếu mà trừ rồi á, thì cái trần tướng tự nó dứt à. Cái gút của căn mà trừ thì cái trần tướng tự nó dứt diệt. Như vậy thì các vọng mà nó tiêu hết thì chẳng chân còn đợi gì nữa. Hết vọng thì tức chân thôi, chứ còn có cái chân nào khác ngoài cái vọng. Cho nên cái căn bản á, là gút của cái căn trừ thì trần tướng tự diệt, không? Các vọng hết, không? Thì tức là chân nè, chứ không có đâu khác hết. Tức là sao? Tức là ở đây quên duyên, quên duyên thì tâm nó tự nó sáng tỏ à, chứ còn nói gì nói, không? Thì cũng phải trừ hết cái gút, chứ còn cái gút đó thì lý luận hay cách mấy đi nữa, lý luận là gút này nó là giả, nó là không thật, nó là tánh không gì đi nữa, nhưng mà gút vẫn còn đó thì anh vẫn còn mê như thường. Lý luận đâu có hết mê được. Nghĩa là lý luận gì lý luận mà cái gút nó còn thì vẫn còn mê. Cái căn bản là phải sống, phải cởi gút, sạch hết cái gút thì vọng nó hết, thì tức chân thôi. Còn ở đó mà cứ lý luận cái vọng nó cũng không thật, cái gút nó cũng không thật, nó là tánh không, nhưng mà tánh không mà nhưng mà bây giờ nó vẫn còn đó thì sao? Thì cũng vẫn mê như thường. Cho nên đây là cái chỗ phải chứng nghiệm, phải thực sống thôi, chứ không phải là chỗ lý luận. Ví dụ như là nói là ngã thì nói ngã đó là cũng là một cái giả thôi, giả tướng thôi, chứ không thật có cái ngã gì hết. Nhưng mà nói không thật vậy đó, đó cũng là cái lý luận. Nhưng mà rồi cái đụng chuyện thì nó cũng thật. Cho nên cái đó là cái phải sống thôi, chứ không phải lý luận. Cho nên ở đây nói gì nói là phải cái gút của căn nó phải trừ thì trần tướng nó tự diệt. Thì khi các vọng nó hết thì ngay đó tức chân thôi. Đây là Phật mới bảo A Nan, Nay tôi hỏi ông nè, như cái khăn này, khăn kiếp ba này đó, sáu gút mà nó đang hiện tiền đây, thì bây giờ nếu mà đồng thời mở ra đó, thì nó có thể đồng thời trừ được không? Thì Ngài nói là không thể được rồi. Bởi vì cái gút thì nó vốn là do thứ lớp mà thắt thành, thì bây giờ cũng phải thứ lớp mà mở. Chứ còn sáu gút, sáu gút tuy nó là đồng một cái thể, nhưng mà khi mà thắt gút á, thì nó không có đồng thời thắt. Thì bây giờ mở ra thì cũng làm sao đồng thời trừ được. Tức là sao? Tức là cũng phải thứ lớp trừ. Cho nên Phật bảo sáu căn mở trừ nó cũng vậy đó. Cái căn này ban đầu mà mở á, thì trước được nhân không. Nhân không tất nhiên là sạch được cái ngã chấp. Rồi cái tánh không mới tròn sáng thành pháp giải thoát, tức là pháp chấp cũng không. Giải thoát, cái pháp giải thoát rồi á, thì cả hai cái không cũng chẳng sanh luôn. Tức là nhân không và pháp không á, cả hai cái cũng đều sạch luôn nữa. Thì đó mới là Bồ Tát mà từ chánh định được vô sanh nhẫn. Thành ra cái chỗ này là chỗ mà gọi là rất là tế nhị. Nói là gút, nó thứ lớp thắt thì khi mở nó vậy thứ lớp trừ. Nhưng mà nói như vậy thì mình lại không khéo là mắc kẹt. Như vậy thì nó cũng phải là mở cái gút thứ nhất, rồi những cái gút thứ hai, thứ ba đó, nó cũng theo thứ lớp đó từ từ mà nó mở hay sao? Thành ra cái đó không khéo là mắc kẹt trên cái ngôn ngữ. Cho nên ở đây nó là nó thứ lớp mà thắt thì tất nhiên là khi trừ đó thì nó cũng không phải một lần cái mà trừ xong, đúng không? Mà phải sống, phải cởi mở cho nó thuần thục thì nó mới sạch hết. Tất nhiên là mình tỏa ngộ thì mình biết nó là không thật, không? Thì mình trừ được những cái chấp lầm rồi thì phá cái ngã chấp. Nhưng mà phá ngã chấp không phải phá một cái thì nó sạch hết, mới thì phá cái ngã chấp thô, nhưng mà những cái tập khí ăn sâu đó nó cũng vẫn còn đó, cho nên phải thời gian dài. Đó là nó thứ lớp như vậy, chứ không phải là nó theo có một cái thứ tự rồi từ 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 thứ lớp rồi mắc kẹt nữa. Cho nên nó thứ lớp nhưng mà cuối cùng rồi á thì cũng bật hết thứ lớp. Cho nên mới nói rằng ban đầu thì được nhân không, rồi cái tánh không tròn sáng thành ra cái pháp giải thoát, tức là pháp không. Nhưng mà cuối cùng á thì nhân không và pháp không đó cũng đều chẳng sanh luôn, tức là cũng không còn dấu vết của nhân không và pháp không nữa, tức là sạch hết cái thứ lớp đó, thì mới gọi là Bồ Tát từ chánh định mà được vô sanh nhẫn. Tức là nhân ban đầu là được nhân không, là sạch hết cái tướng chấp ngã nên năm ấm này, rồi thì cái tánh không đó nó tròn sáng, tức là nó cũng không còn có cái chỗ sạch đó nữa, quên cái chỗ sạch đó nữa, cái thấy và sạch đó cũng dứt luôn nữa, thì không còn chỗ nào để sanh đó, thì mới được vô sanh nhẫn. Chứ còn có chỗ sanh thì chưa được vô sanh nhẫn. Cho nên ở đây cái căn bản là không còn dấu vết của cái ta, đó là căn bản. Nói gì nói thì cũng phải sạch được cái dấu vết của cái ta. Chứ còn ngộ cái gì đi nữa, nói mà hay cách mấy đi nữa mà không sạch được cái tướng ngã, không, thì cái đó cũng là cái ngộ suông, chưa có thật. Cũng như hiểu hay nói giỏi, không, mà còn quá ngã mạn, còn quá kiêu căng á, thì cũng thuộc về nghĩa là gọi là cái bên ngoài thôi, chưa có thật sống, gọi là chưa vào nhà được Như Lai. Cho nên đây trước là phải được nhân không, phải sạch được cái chấp ngã, hiểu được cái chỗ đó là chỗ căn bản. Vì vậy cho nên cái phần này gọi là cái phần mà đi vào gọi là cái thể nhập đó, không còn cái chỗ mà gọi là lý luận suông theo bên ngoài nữa.